khi mình ở Quan Lạn. Bọn mình lên kế hoạch cùng nhau đi đến một nơi nào đó có biển này, ít người một chút, tránh nóng, tránh tiếng còi xe của đô thị sầm uất, và chỗ nào đó gần gần Hà Nội một chút. Thế là tìm được Quan Lạn, một chiếc đảo nhỏ xinh ở Quảng Ninh. Lên đến đảo, từ chị chủ nhà rồi đến anh lái xe điện, đến bạn gái bán đồ khô ở đầu ngõ đều dặn chúng mình là nhớ đội mũ bảo hiểm vào em nhé. Tất nhiên thì bọn mình cũng quen với đội mũ bảo hiểm chứ, nhưng mà ở đảo 4 ngày rồi, chúng mình vẫn không hề thấy một chiếc áo vàng của anh cảnh sát giao thông nào cả. Mà nhá, đảo này chỉ có một con đường lớn duy nhất, cũng không có đèn xanh đèn đỏ nữa. Thế thì có anh cảnh sát giao thông nào đường xá xa xôi đi lên tận đảo này chỉ để bắt mũ bảo hiểm không nhỉ? Chị chủ bảo mình là mặc dù không có công an giao thông nhưng vẫn có dân quân tự vệ, dân phòng áo xanh, họ sẽ bất thình lình chui ra từ một góc ngách nào đó và túm gọn chúng ta nếu chúng ta không cẩn thận. Mà bị bắt thì khổ lắm, nên thôi cứ đội cái mũ vào cho chắc ăn nhỉ. Quan Lạn là một đảo dài, nó không tròn tròn như mấy đảo trên tivi hay trong truyện. Mình đã từng nghĩ rằng đảo ấy thì sẽ có một con đường duy nhất để đi quanh cái đảo đấy, cứ đi quanh bờ biển, đi mãi là chúng ta sẽ quay lại điểm xuất phát. Nhưng đây thì không, vì đảo dài ấy, nên trên đảo sẽ cũng là một con đường thôi, nhưng mà nó sẽ chạy dọc từ đầu đến cuối đảo. Vậy là sau một lần duy nhất tra map để tìm đường, chúng mình đã tìm ra quy luật đi ở đây và trở thành thổ địa Quan Lạn ngay sau buổi đi chơi đầu tiên. Ngõ ngách xó xỉnh nào ở Quan Lạn cũng nằm trong lòng bàn tay mình ấy. Buổi hôm nay đang đi trên đường lớn, bọn mình thấy có một ngách đường riêng, nhưng cũng không thấy biển báo đường này là đường gì hay là dẫn đến đâu. Không biết có đi lạc không nhỉ? Thực ra nghĩ được 3 giây thì chúng mình chẹp miệng. Ôi dồi ôi, có lạc đường thì cũng ra được cái hòn đảo này đâu mà lo. Và thế là bọn mình mạnh dạn đi. Cứ đi thôi, đi đến đâu thì đến. Mà đi kiểu gì cuối cùng cũng về được đến nhà thật, cũng không cần phải hỏi đường luôn. Ở đảo thì không bao giờ lo bị lạc đường nhỉ các bạn. Đảo Quan Lạn có trường Quan Lạn nằm trên một mỏm đất. Đảo có ít người nên cũng ít học sinh. Thế là trường sẽ gộp cả trung học phổ thông lẫn trung học cơ sở vào chung thành một trường. Nhưng mà nếu trường có học sinh ý, thì cũng có thầy cô giáo đúng không? Không biết thầy cô có phải là người của đảo không nhỉ? Hay là thầy cô từ đất liền ra? Thực ra nhé, mình cảm giác nghe câu nói là tôi là người trong đất liền ra đảo rất là đặc biệt nhé. Đặc biệt giống như cái câu mà tôi là người từ dưới xuôi lên trên bản vậy. Mình cũng không rõ nữa, nhưng mà nếu như có thầy cô nào đó từ đất liền ra đảo, ở lại đây vài năm để dạy học, vậy thì chắc là quãng thời gian ở đảo như thế này sẽ rất là ý nghĩa, kiếm được nhiều trải nghiệm nữa. Lại cũng na ná giống như việc là các thầy cô miền xuôi đem con chữ lên bản vậy. Một trong những việc mình muốn làm khi lên đảo đó là ngắm hoàng hôn trên biển. Tại vì sao? Mình muốn ngắm mặt trời theo đúng câu mặt trời xuống biển như hòn lửa trong thơ của bác Huy Cận ấy. Quê của mình ở Nam Định nên cũng có biển, nhiều biển là đằng khác. Mình ra biển ngắm mặt trời lặn ấy, nhưng chợt nhận ra rằng mặt trời nó không lặn xuống biển các bạn ạ. Vì sao? Vì biển của Việt Nam mình chính là biển Đông, mặt trời thì sẽ lặn ở phía Tây. Thế thì mặt trời chỉ có thể mọc lên từ biển thôi chứ không thể lặn xuống biển được. Ủa thế thì bác Huy Cận nói dối à? Ở Việt Nam thì làm gì có mặt trời nào xuống biển như hòn lửa được chứ? Sau vài ngày suy nghĩ mình mới phát hiện ra là nếu bọn mình ở đảo, chúng mình sẽ được thấy mặt trời lặn ở đằng Tây và mặt trời sẽ xuống biển như hòn lửa. Vì đảo mọc ở giữa biển mà. Thế là hoàng hôn trên đảo sẽ trở thành thứ mà mình mong chờ nhất. Hôm nay thì mình ra bến cảng của đảo. Nghe review thì đây là chỗ thoáng nhất để có thể ngắm hoàng hôn và chụp ảnh nữa. Sau ngồi đang đi thì tự nhiên lại thấy có một góc rẽ nào vào thế này. Và ôi trời ơi, chỗ này còn đẹp hơn nhiều chỗ bến cảng ngoài kia luôn ý. Mà bọn mình ngồi góc này rầm rề cả hai buổi chiều mà không hề có bóng người nào đến cả. Có vẻ là không ai biết chỗ này. Bí mật đấy, quý lắm mới kể cho các bạn nghe. Thế là bọn mình ngồi đây bật nhạc, ngồi thư ra cả chiều, ngắm biển này, ngắm thuyền này, nghe tiếng sóng này, ngửi mùi nước biển mặn chát, cảm nhận gió biển, nắng biển nóng rát soi xuống da. thực ra chẳng cần gì nhiều đâu. Đôi khi chúng ta về một hòn đảo hay là một làng chài yên bình như thế này, được hít thở thôi cũng đã cảm giác quý giá lắm rồi. Mình không nói Hà Nội ngột ngạt, ồn ào hay là ô nhiễm hơn đảo, vì thực ra Hà Nội cũng đẹp. Đẹp kiểu phồn hoa phố xá nhưng mà vẫn có nét cổ kính ấy. Đẹp màu xanh lá cây đậm, còn đảo thì lại đẹp màu xanh nước biển nhạt. Bình dị hơn và khoan thai hơn, khác hơn so với những ngày mình ở thành phố. Trên đảo có những ngôi nhà mái ngói cũ ơi là cũ, những cái nhà mà giống như kiểu nông thôn ngày xưa của bọn mình ấy. Có những nhà vẫn có người ở, nhưng cũng có nhà sâu tít trên sườn núi, nhìn từ xa thì đã thấy bị bỏ hoang từ lâu rồi. Chị gội đầu trên đảo bảo với mình là chị sinh ra ở đảo, nhưng chị mua nhà ở đất liền rồi, giờ chỉ ra đảo để làm du lịch thôi. Bố mẹ chị mọi người cũng vào đất liền hết rồi. Nhiều người ở đảo đã rời đảo đi. Nhưng mình cũng nghĩ rằng ngày xưa những người ngày xưa ấy, họ sẽ không rời đảo, mà họ gắn bó rất lâu với cái đảo này. Thực ra cũng không đi được xa ấy, vì đảo này sẽ tách biệt với đảo khác và với đất liền, thế nên cũng không tiện bằng bọn mình đi từ xã này đến xã kia đâu. Một chiếc đảo nhỏ như thế này, nhỏ đến mức bọn mình chỉ mất một lần đi trong 20 phút đã đi hết được từ đầu đảo đến cuối đảo, mất một buổi để thông thuộc hết mọi ngõ ngách ở chỗ này. Thế mà sẽ có những người họ cứ ở mãi hòn đảo thanh bình này, từ lúc mới sinh ra, lớn lên, cho đến khi về già và đến khi họ mất đi. Giới trẻ bọn mình thì luôn nói với nhau rằng là tuổi trẻ, một con người thì nên đi đây đi đó, gặp nhiều người, tiếp xúc với nhiều câu chuyện, nhiều nền văn minh thì mới là tốt, thì mới là đang được sống, mới là một cuộc sống đáng sống. Bọn mình cũng thế mà đúng không? Từ đất liền ra đảo, từ thành phố ra đảo này cũng là để tìm một không gian khác với những câu chuyện mới, những con người mới, những cuộc sống mới. Nhưng đối với những người đã từng hoặc đang sống rất rất lâu trên đảo, càng ngày họ sẽ đi đánh cá này, trồng rau nuôi gà, tối về thì ăn cơm, ngủ nghỉ. Cuộc sống chỉ sinh hoạt xung quanh một chiếc đảo nhỏ thôi. Thì điều này cũng chưa chắc đã là không tốt, vì đảo đẹp và yên bình như thế này cơ mà, đúng không? Hôm nay mình chọn bài hát này vô cùng hợp với mùa hè và biển xanh, để hy vọng có thể chuyển đến cho các bạn một chút mát mẻ, sảng khoái, thanh bình của biển. Các bạn có cảm thấy gió biển đang thổi vào nhà không? Hy vọng các bạn sẽ thích âm thanh và video của mình lần này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye.